thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân tích và chỉ rõ cho chúng ta biết thật sự của tự do là gì. Người nói chỉ có tu mới thật sự có tự do. Chính vì chữ tham mà chúng ta không biết. Vì tham cho nên mới khổ. Người tu không ham muốn nhiều, vì người thật tâm tu thì biết đủ, không đòi hỏi thì không khổ. Cho nên tu là phải thực hành mới giải bỏ được nghiệp tâm. Giải được nghiệp tâm thì mới thanh nhẹ. Tâm tư lúc nào cũng thanh nhẹ, dễ truyền cảm với mọi nơi mọi giới. Người khuyên chúng ta phải hy sinh tánh hư tật xấu thì mới nhẹ. Phải lập hạnh hy sinh, gia cang mới được yên ổn, cửu huyền thất tổ mới vui. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Tâm Điển Thanh Tịnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 2 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California vào ngày 23 tháng 4 năm 1986.
Ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm đó, nhiều người sanh con để sanh con sinh cháu này kia kia nọ, đi đâu cũng không được, thiền thích nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do. Cả thế giới nói chế độ Hoa Kỳ là chế độ tự do 100% thật, nhưng mà bắt buộc 100%. Các bạn mua cái nhà thiếu nợ mấy chục năm, mua cái xe thiếu nợ, cái gì cũng thiếu nợ hết. Càng ngày càng buộc, càng ràng buộc các bạn. Làm sao thoát khỏi cảnh tù này? Chỉ có tự do. Nghiên cứu cho kỹ đi, nếm cho kỹ đi, thực hành cho kỹ đi. Đó. Nhiều người nói chú cha tôi mới qua đây tôi có 10.000 đô la là tôi sướng như tiên. Có 10.000 đô la rồi đổ nợ. 10.000 đô la đau mua cái nhà rồi mất 20 năm nợ nặng rồi. 25 năm, 35 năm buộc mình. Tại sao bị buộc? Bị tham. Có cái tham thôi. Còn lo tu nó đâu có xài phí nhiều. Nó ăn cực ăn khổ ngày hai buổi, nhưng mà không bao giờ nó thiếu của ai. Nó lại có thừa cho thiên hạ. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xui rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả đó? Cái tội đó tội nặng đó. Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả. Tội đó nặng đó. Cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta chịu tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả. Mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là làm kiểu cỏ bên ngoài. Tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa bên trong. Trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy họ người ông đó ông cấm khẩu, ông ngồi đó ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng vậy. Tôi thử tôi cấm khẩu tôi niệm Phật thế nào, tôi thử rồi tôi biết rồi, đúng rồi. Tại sao tôi động, tôi nói hơn nói thua, và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ phế tôi. Người kia nói hay, tôi nói ôi chị, ông nói hay, nhưng mà tôi chưa sử dụng. Ông hay ở đâu? Ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi, cũng kim mộc thủy hỏa thổ như tôi, mà ông chịu tu, ông chịu lập lại quân bình, ông thấy điều đó, còn tôi không thấy. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt chước và làm y như vậy, hỏi có lợi hay có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi. Mọi tâm tư đều cởi mở, mọi tâm tư đều sáng suốt, mọi tâm tư đều truyền cảm, mọi lời nói hành động đều truyền cảm, và để ảnh hưởng cho mọi người khác thực hành, thì nhà nhà được yên vui. Thiên đàng tại thế ở đó, do con người thôi. Mà con người không chịu làm thì chừng nào mới được? Không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, mà cứ bao bao ôm cái tánh hư tật xấu, làm sao được? Hạnh hy sinh không có, gia căn làm sao ổn? Tại sao gia đình tôi lộn xộn lại tánh nóng của tôi? Bây giờ tôi bỏ đi, tôi hy sinh cái đó đi, thì tự nhiên gia căn tôi nó vui à? Tôi trước tôi lưu manh, mà tôi bây giờ trở nên một thiện nhân là cả làng vui, cả xứ vui. Tôi trước tôi ăn cướp mà tôi bỏ dao, tôi không có làm ăn cướp nữa, tôi đi tu, thì nghĩa là cả nhân loại vui. Đang làm cái gì đây? Chúng ta cũng lưu manh đủ thứ hết rồi, vậy ta bỏ để cho cửu quyền sắp tổ vui. Người chết chết trước mong con cái được tu và hiểu tu. Mà ngày hôm nay chúng ta tiểu tu là cửu quyền thất tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Thử nghĩ chúng ta chết rồi, chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu lập phần hồn của nó, nó không chịu lo cho tâm trạng của nó, cũng như là gia can của nó bỏ phế rác đến không, mình buồn không? Nó chịu tu rồi nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cởi mở cho chính nó, mình vui. Con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà, mà không chịu lo thì cái căn nhà nó tối tăm rồi, dòm nó tịch mịch buồn ghê, không có phát triển. Người đạo dòm vô thấy buồn, cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ vui. Những người quá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống, tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát triển, và nó sẽ hư thêm, nó sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng mà ngày nay nó khỏi đọa địa ngục, mình biết là bao nhiêu. Cho nên cái tu không có hại, chỉ có lợi cho hành giả mà thôi. Nhưng mà nhiều người còn đóng loạn, chê tu và chửi người tu là ngu. Nhưng mà ngược lại không hiểu rằng chúng ta chửi người là chính mình chửi mình. Không hiểu cái câu đó. Nhưng một ngày nào thanh tịnh rồi mới ăn năn sám hối, rồi trời Phật cũng giúp này. Cho nên không lầm được tâm, không lập lại trật tự cho chính mình. Bây giờ có nghe cái đạo nào, rốt cuộc mình cũng là một người động thôi. Cái nhân đạo chưa có hòa, thiên đạo không có chính. Thì chúng ta tu cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp này là đời đạo sống. Để trở về với chính mình, làm cho gia can mình ổn định, tự nhiên hậu mới biết trời Phật. Lúc đó chúng ta mới quỳ bái trời Phật, Phật như thẳng lên về phần hồn. Cho nên đời đạo sống tu là vậy. Ta về đây vui, được chiêm ngưỡng phần hồn và thấy giá trị của chính mình, và chính chúng ta có khả năng xây dựng đời đạo, chứ không phải đợi ai xây dựng. Học rất nhiều, bài vở tràn đầy. Bây giờ cấm khẩu đi, để đọc lại những cuốn sách chúng ta đã viết trong tâm. Làm sao đọc cuốn đó được? Hành động chúng ta đã ghi chép rồi, từ nhỏ đến lớn làm gì mà bây giờ quên hết rồi? Bây giờ thực hành đi, thanh tịnh rồi mới thấy hết, thấy trở lòng lại. Từ lúc mấy tuổi làm gì có hết. Mà nếu cứ nói chọc chọc chẹt chẹt là đóng cửa rồi, không có coi sách. Sách mình viết mà chưa bao giờ đọc lại. Các bạn đã viết nhiều sách, không có chỗ chưa. Cái quá khứ các bạn biết bao nhiêu sách vở rồi, hành động các bạn là sách vở, không có chỗ chưa. Mà bây giờ chỉ có thanh tịnh thì đọc một lúc, mà đọc được cái quá khứ ta rồi ta mới quyết định cho tương lai. Cái đó mới thấy rằng cái cảnh luân hồi. Khi mà thấy được cái quá khứ rồi thì chúng ta quyết định cho tương lai, không có sự luân hồi nữa, thì mới thấy cả khả năng của con người là thế nào. Cho nên Thượng Đế Giang Lâm nhìn nhận con là điểm liên quan của cha, nó mạnh, nó vô cùng, mà chưa biết sử dụng. Từ ngày Thượng Đế Giang Lâm xuống thế gian, sách vở đập sơ vậy rồi cắt thôi, chứ không phải chịu nghiên cứu sâu xuống. Chính Ngài đang nói chuyện với ta đây, và chính ta là người đại diện Ngài đây, mà chưa chịu đọc, mà chưa chịu sử dụng cái quyền năng đó. Cho nên cứ tạo kẹt, sân si, buồn tủi, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta mọi người lên lối thoát rồi, có lối thoát rồi, thấy Thượng Đế là ta rồi. Ngài mới nhìn nhận các con của ta, kêu bằng cha, thì cha con một thứ chứ gì. Bây giờ Thượng Đế này còn ngu quá thì đáng trách, tự mình trách và tự mình sửa, tự mình xây dựng. Mở cửa cho nó rộng ra, mắt mũi tai miệng bốn cánh cửa này phải mở rộng ra và hướng thượng để thấy rõ mọi cơ năng của cả càn khôn vũ trụ, chứ không dụng sự ích kỷ eo hẹp nữa, cô động trong cái tình dục u ơ và nóng tánh không có thà được. Bỏ nó đi, dẹp nó đi, để tiến trong cái sự nhàn hạ mới là người tu, chứ không phải ngồi đống đó tu. Chúng ta phải cảm thức mọi sự việc. Cái lá cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái hoa cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái cây cũng đang nói chuyện với chúng ta, nào có nghe được đâu. Vì động, vì không mở, khinh thường nó là vật vô tri, nhưng mà nó cũng giữ định luật hoa hoa sanh sanh như ta, đời đời kiếp kiếp. Mấy chục năm giang lâm xuống thế gian, đâu có nghe cái cây thông diệt giống đâu, còn cây thông hoài, thấy không? Cái cây gì, cái bông gì còn hoài, mấy chục năm thấy còn hoài, con ruồi con muỗi còn hoài. Thấy rõ không? Thấy rõ cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, thấy rõ chưa? Rồi chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri, muốn giết giết, muốn hại hại, để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ cái ngu xuẩn thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo là ở chỗ đó. Còn tu rồi càng ngày càng thương yêu, thấy một hộp cát mà chúng ta đang đạp đây đó, chúng ta cũng thấy huynh đệ của chúng ta thương yêu. Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương yêu, thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đau, bị chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia nọ, đủ chuyện hết, nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này, nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn, nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Rồi cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao, mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nó đã quy định luật như vậy, luật trời. Tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật, mà khi không phạm luật rồi mới được nhàn hạ sung sướng. Nhưng mà tiên tại trần không có bị kẹt, lúc nào cũng thấy ai cũng có nghiệp. Thằng thì gỡ cách này, thằng thì gỡ cách kia, thằng gạt nó, gạt rồi tự gạt, cứ gạt rồi tự láo nó, nói láo rồi gạt nó, càng ngày càng gạt nó. Nó ở trong cái thế kẹt. Nhưng mà chừng nào nó mới hết? Khi mà kẹt tới vô cùng rồi, nó mới sử dụng khả năng của nó. Khi nó sử dụng khả năng của nó chỉ đi lên không, chứ không được đi xuống. Hết đường đi rồi, ở dưới hết đường đi rồi. Nó láo quá rồi, nó kẹt hết rồi, chỉ có đi lên. Cái người thế gian lường gạt lấy nó rất nhiều, ai cũng vậy, tự lường gạt, xảo trá lấy mình không à, mà không hay, đưa vô thế kẹt rồi. Chỉ có con đường tu hướng thượng giải thoát mới là có cách hồi sinh và không có bị luân hồi nữa. Chỉ có tu mà thôi. Cho nên hôm nay được tái ngộ các bạn, và có một tiếng đồng hồ đàm đạo về đời đạo sông tu, biển vật rõ rệt để các bạn làm hành trang và trở về với tâm thức các bạn, để là tự tu tự tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Quý Yêu Thầy, Ý Đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà, gửi đến quý vị.
Chân tâm quý yêu thầy, lòng thanh con chuyên tâm, gieo đức tin muôn đời không héo không phai. Quý yêu thầy, tự ra con tu thiền, thực hành chánh pháp, hiểu sâu chánh pháp hiểu rõ lý trời.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Và con có 4 câu hỏi mà về đáp cho con. Câu thứ nhất là minh cảnh đài mở thì thấy được gì? Và muốn thấy là thấy hay là chỉ thấy khi nào ba cho thấy? Và không, có thể là tưởng tượng không?
Minh cảnh đài là tu để mở. Năm chìm bảy nổi sáu lớn tinh. Rồi nó cũng vì tình, cũng như cái cô này năm chìm bảy nổi sáu linh đinh à, rồi nó mới mở, nó bị đập. Đâu có phải là thượng đế đánh con đâu, con đánh con á nhé. Tôi đập ngực mà không hay, tôi nói tôi bảnh không à, mà tôi bảnh á, tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm á, tôi quắt cho nó tới liền à, nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. À, nó năm chìm bảy nổi sáu linh đinh không biết đứng chỗ nào, thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét, rồi mình mới truy tầm ra ô cái đó là ngoại cảnh, chỉ cái nội cảnh thôi ở đâu, rồi mới thấy cái hồn, thấy chưa? Thấy cái hồn rồi tôi tu để làm gì? Tôi mới hiểu rằng tôi phải tu sửa lại những cái gì mà khiếm khuyết, cái gì đã hư hao tôi phải tu bổ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì? Cũng như hộp cát mà biến thành cái miếng kiến kia, thì nó qua 3000 độ lửa nó mới nấu chín ra được, nó mới chảy ra được, nó thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Từ lúc đó cái minh cảnh đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Con nhồi cái thức đó, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức, nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất nó mới phát quang nó thành cái minh cảnh đài. Lúc đó minh cảnh đài là gì? Miếng kiến đó, như đó đứng, người ta đứng trước ở trong đó nó hiện ra rồi, còn hiểu không? Thì cái tâm này con làm pháp luân thường chuyển cũng thanh lọc và niệm Phật cũng thanh lọc cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an không có gì hết, mà bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật, làm gì cũng bắt nó niệm Phật, nhồi cho nó đủ lực lượng rồi, nó thu được cái lửa của ông trời rồi, nó nấu thành một miếng kiến là minh cảnh đài. Lúc đó giờ mình thấy rồi, mình làm cho mình,
mình thấy cái gì?
Mình thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. Như đối phương người ta tới, người ta muốn hỏi cái gì thì mình giờ mình thấy, mình nói chuyện họ khỏi mà không suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là trang thứ mấy, câu thứ mấy, không, tôi dòm tôi thấy à, tôi ngồi tôi, người ta vừa tới tôi thấy mặt họ khổ quá, đau buồn, tóc thì chải thiệt đẹp đánh phấn nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình dòm mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng, thấy cái thực chất của họ. Đời của con người cay đắng vô cùng ở một chị, tự nhiên nó khóc cay đắng, nó quên đẹp rồi,
cay đắng lắm, nó mới chửi tôi
đó, lúc đó khóc
cay đắng quá,
phải không? Mình dòm thấy sự cay đắng, mình nói chỉ hai chữ cay đắng nó khóc, nó quên, bởi vì dầu thơm đâu cũng quên hết, ngô son quên hết, cay đắng lắm, cay đắng lắm. Bởi vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được, có hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó, nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xạo xạo cũng có cùng ăn. Nói họ khóc, họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Ở thương là cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn à, không có chết, không hiểu không? Đó, cái mà minh cảnh đài là mình tự tạo, không có ai tạo cho mình, có ông trời đã cho rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian là còn có minh cảnh đài, con nằm ở trong nôi đó, con khi thấy con cười, con giỡn với người ta, cái minh cảnh đài nó chiếu hiện người này tới thương yêu, người kia tới giúp đỡ. Thành ra cái mặt con tươi, cái mặt con thay đổi liền liền tùy theo cái luồng điển của người đứng trước mặt con. À, cái người đứng, họ đứng bằng nơi con nít có ai, con nít có chị, dòm cái mặt, tự nhiên chập cho nó tỏ cái tình thương yêu. nó thấy có cái luồng điển thích hợp với nó, thì nó là Minh Kính Đại chiếu lại trên cho người mà đứng dòm đó. Rồi cái tự nhiên cái ôm cái hôn, hôn thét rồi quen, thấy không, thích thằng nhỏ đó. Nhưng mà lớn rồi cũng thằng đó mà yêu không thích, nó khác rồi. Thằng kia nó đóng với Minh Kính Đại, không có cái cảnh đó nữa. Thằng đó nó cũng lớn cũng thằng đó, thằng đó là thằng Bình rồi nhỏ, nhưng bây giờ lớn rồi thằng Bình nó khác rồi, nói chuyện không được, nó không vô, phải không? Hồi nhỏ cái gì cũng được mà lớn nó đã thanh nhẹ khác, còn ô trượt khác, rồi hiểu cho nó không?
Nó mở từ từ ha sao ba?
Nó phải mở từ từ, bởi khi mà con nhồi đủ, con niệm Phật đủ lực lượng rồi thì tự nhiên mọi sự việc nó sắp đặt trôi chảy hết, nó hiện một cái bực. Con thấy tại sao tôi đâu có phải thầy châm cứu, mà cái bà kia bà đau cái vai, tôi thấy rõ tôi đau cái vai này, tôi thấy cái vai tôi nó đang đau. Tôi hỏi cái vai bà phía bên tay trái bà có đau không, bà nói đau, làm sao chị biết? Bà không, tôi không biết, tôi dòm dòm vậy, mở rồi. Càng ngày càng mở rộng, bởi vì mở rồi á là mình phải tôn trọng cái đó và mình mới sử dụng cái đó. Cũng như cái kiến ở đây, tôi làm cái kiến Quan Thánh này là để cho mọi người thấy ta có Minh Cảnh Đại như vậy. Và nó mở rồi, khi nó mở rồi là chúng ta phải vun bồi, phải lo lắng, phải xây dựng, càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh. Một lời nói là vàng, chứ không phải đưa vàng họ mà thành sự nghiệp đó. Lời nói của con họ thức tỉnh, họ tu, họ biết làm con người giữa con người, thì họ ăn không hết suốt cả một kiếp này. Chứ con cho một lượng vàng thì nó đã quánh cờ bạc chút nữa thua hết, thì cái lượng vàng không có giá trị. Con hiểu chưa? Mà cái câu nói là vàng đánh thức tâm hồn họ, mình thấy họ, mình nói họ phục, và mình chỉ đường cho họ tự đi.
Nam mô Phật Hoàng Thích Thế Vô Cực Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tặng Bậc Thái Bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu, chứ không kính thưa thầy dạy cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình, sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát, xem con bơ vơ khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không, trong lúc gian trần. Nhưng cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn, cái điển là cái hồn đó, nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bồ đạo, khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi, không phải đi dưới bàn chân, và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa, đi ngay trung tim bồ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chập phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức tự tu để ra đi, cái đó là hồn linh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.